Mọi người có thể mở Kinh Thánh ra trong Matthew chương thứ 15. Tuần rồi chúng ta đề cập đến chủ đề gọi là hiếu kính, tôn kính, tôn trọng, thờ kính gì đó ha. Mà tiếng Anh chỉ có một từ duy nhất là chữ honor thôi, mà tiếng Việt mình được dịch ra rất là nhiều từ khác nhau. Chúng ta đã nói về cái chủ đề đó qua cái lăng kính của Kinh Thánh dạy gì về vấn đề đó. Và chúng ta đã nói về cái định nghĩa của cái từ đó đó, Kinh Thánh định nghĩa như thế nào. Chúng ta đã được cho biết rằng Kinh Thánh dạy chúng ta cái đối tượng mà chúng ta phải tôn kính là ai. Và rồi chúng ta cũng đề cập đến những ai mà Kinh Thánh nói là chúng ta không cần thiết phải tôn kính. Đức Chúa Jesus Ngài đòi hỏi sự vâng lời. Và chúng ta cũng đã nói qua về vấn đề đó trong tuần vừa qua. Và rồi mình cũng đã đề cập đến việc mà Chúa Jesus Ngài đã báo rằng việc theo Ngài đó là phải trả một cái giá. Và hãy nhớ rằng mạng lệnh của Chúa là vượt lên trên tất cả mọi điều khác. Không hề có một cái sự trung dung, một cái gì đó mà gọi là đứng giữa ở đây. Trong tiếng Anh có nói là không thể ngồi ở trên một cái hàng rào được. Trong những tuần vừa qua đó, chúng ta đã đề cập đến phần Kinh Thánh trong Roma chương thứ 12 câu 1 và câu 2. Và tôi muốn lặp lại phần Kinh Thánh đó một lần nữa. Roma chương 12 câu 1 và câu 2. Vậy thưa anh em, bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, tôi nài xin anh em dâng thân thể mình làm sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng khuôn rập theo đời này, nhưng phải được biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí mình để phân biệt đâu là ý muốn tốt đẹp, vừa lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời. Chúng ta đã có một cái cuộc thảo luận rất là hay sau cái bài giảng trong tuần vừa qua. Và rồi trong tuần vừa qua đó, tôi cũng đã có những cái buổi trao đổi về cái chủ đề đó. Chúng ta đã nói đến cái văn hóa, cái phong tục của người Việt của mình khi mà đề cập đến vấn đề hiếu kính, tôn kính hay là thờ kính. Và bởi vì cái chủ đề đó đó, cái việc mà chúng ta thảo luận, thắc mắc đó, tôi muốn dành một vài phút để mà bảo đảm mọi người phải hiểu rõ về một số vấn đề sau đây. Có một số người đã chia sẻ với tôi rằng bởi vì cái nền văn hóa của người Việt của chúng ta đó mà chúng ta bị ngăn trở hay là gặp khó khăn trong cái việc vâng lời Chúa khi mà nói đến cái chủ đề này. Tôi rất vui bởi vì có những người chia sẻ về cái vấn đề đó, bởi vì chúng ta cần phải biết về những điều mà chúng ta đang đối diện ra sao. Và việc mà anh em chúng ta chia sẻ những điều mà chúng ta muốn chia sẻ với nhau đó, đó là những điều mà Kinh Thánh dạy chúng ta. Chúng ta cần nên biết những gì mà người khác đang gặp khó khăn để rồi chúng ta có thể cảm thông cho anh em mình và cũng có thể cầu nguyện cho từng người theo những gì mà họ đang đối diện. Chúng ta muốn hiểu để rồi chúng ta có thể sẽ ủng hộ hoặc là nâng đỡ anh chị em của mình theo cách tốt nhất có thể được. Và rồi chúng ta cũng muốn hiểu để qua đó mình có thể áp dụng lời của Chúa vào trong đời sống của chúng ta một cách tốt nhất qua cái chủ đề đó. Tôi cũng muốn cho mọi người hiểu được rằng không thể nào mà dựa vào những cái sự không thể hiểu được, những cái điều mà khó giải thích được hoặc là khó có thể lĩnh hội được mà rồi chúng ta sẽ dựa vào đó mà nói rằng chúng ta không thể làm được. Là những người theo Chúa, chúng ta không thể nào mà chọn lựa cái mạng lệnh nào Chúa dạy có thể thực hiện được thì mình làm, còn không thực hiện được thì thôi mình không làm. Sự không vâng lời nó không thể làm cái sự chọn lựa của chúng ta. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài không thể cho phép chúng ta dựa vào những cái sự khó khăn mà mình đang gặp để rồi Ngài chấp nhận cái sự không vâng lời của mình. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời Ngài là đấng đầy ơn và giàu lòng thương xót, nhưng mà không có nghĩa rằng chúng ta dựa vào cái ơn của Ngài và lòng thương xót của Ngài mà chúng ta lạm dụng và đòi hỏi Chúa phải cảm thông với những sự không vâng lời của chúng ta. Hebrew chương 4 câu 15 và 16 nói rằng vì chúng ta không có một thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, nhưng có một thầy tế lễ dù bị cám dỗ đủ mọi cách như chúng ta song chẳng phạm tội. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. Đức Chúa Jesus Ngài hiểu rõ cái sự tranh chiến mà chúng ta đang đối diện là như thế nào. Ngài hiểu cái nỗi khó khăn mà chúng ta đang gặp là sao. Và bởi vì Ngài hiểu cho nên Ngài đã nói gì? Có phải Ngài đã nói rằng ta hiểu những gì mà con đang đối diện cho nên con không cần phải vâng lời? Có phải vậy không? Hay là có thể Chúa Giêsu nói rằng ta hiểu cái khó khăn mà con đang đối diện cho nên con có thể thỏa hiệp chút chỗ này chút chỗ kia chứ cũng không sao, có phải vậy không? Hay là có thể nào Ngài nói rằng ta biết rằng cái hoàn cảnh con đang sống đối diện với nhiều cái sự khó khăn mà con đang gặp, cho nên thôi con cũng không có cần phải thực hiện những gì mà ta muốn hay không? Và dĩ nhiên cái câu trả lời cho những câu hỏi đó là không, không và không. Điều Chúa Jesus nói là gì? Ta biết những gì mà con đang gặp, những khó khăn mà con đang đối diện. Vậy thì hãy đến với chúng ta, hãy đến với ta để con có thể nhận được sự giúp đỡ. Và rồi Ngài cũng ban chúng ta cho nhau. Và do vậy, tôi thường khuyến khích tất cả mọi người ở đây hãy chia sẻ với nhau về những khó khăn, những thách thức mà chúng ta đang gặp. Tuy nhiên, đừng bao giờ dùng những cái khó khăn mà mình đang gặp để rồi viện cớ hoặc là bào chữa cho cái việc không vâng lời của mình. Tôi muốn cho mọi người thấy được một cái cuộc trò chuyện rất là thú vị giữa những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ và Chúa Giêsu. Hy vọng đây là phần Kinh Thánh mà mọi người quen thuộc. Bắt đầu câu 1 và câu 2 trong Ma-thi-ơ chương thứ 15 kể lại rằng sau đó có vài người Pha-ri-si và thầy thông giáo từ Jerusalem đến với Đức Chúa Giêsu và hỏi rằng: sao môn đồ thầy vi phạm truyền thống của cổ nhân không rửa tay trước khi ăn? Michel, anh thấy tôi mỗi lần rửa tay thường xuyên như vậy đó thì anh nghĩ rằng tôi chỉ thuộc có hai câu này rồi thôi chứ không để ý phần Kinh Thánh còn lại. Mỗi lần mà tôi tới nhà anh Michel thì việc đầu tiên là tôi thường vào trong nhà vệ sinh để tôi rửa mặt rửa tay. Thì khi tôi đi ra thì Michel thường hỏi là chứ tôi đã làm xong cái nghi thức về thanh tẩy chưa vậy? Nói về cái bối cảnh của phần Kinh Thánh này thì câu chuyện này diễn ra ngay sau khi Đức Chúa Giêsu Ngài đã cho 5.000 người ăn ở trên một cái ngọn đồi mà chúng ta vừa được nghe chị Quang đi kể đó. Nếu nói về cái chức vụ của Chúa Giêsu trong thời điểm này đó thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà Đức Chúa Giêsu được mến mộ nhiều nhất. Ngài đi đâu thì bao nhiêu đoàn dân cứ theo Ngài tới đó. Từ thành này tới thành kia, mỗi lần mà Chúa Giêsu đi đâu đó là hàng bao nhiêu người tập hợp lại với nhau và cứ đi theo Ngài. Và điều này là một cái sự thách thức và làm cho những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bây giờ đó, họ cảm thấy đều là một mối đe dọa. Do vậy mà họ muốn Chúa Giêsu đó bị mất điểm, Chúa Giêsu bị tiếng xấu đối với những người xung quanh. Và họ cũng muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng họ là những người cao trọng hơn là Chúa Giêsu. Và do vậy mà điều họ làm ở đây là gì? Là họ đến và họ kết án Chúa Giêsu. Hãy lưu ý ở đây, họ không có đến để kết án Chúa Giêsu đã đi ngược lại với lại luật của Đức Chúa Trời. Nhưng mà họ kết án Chúa Giêsu đã vi phạm là truyền thống của họ. Cũng giống như ngày hôm nay mà chúng ta đối diện vậy. Những nhà lãnh đạo tôn giáo thì bây giờ đó, họ hỏi Chúa Giêsu, không phải hỏi Chúa Giêsu là tại sao mà Ngài đã vi phạm cái truyền thống của họ. Họ nói, họ hỏi Chúa Giêsu rằng tại sao Chúa Giêsu vi phạm truyền thống của cổ nhân của họ, của tổ tiên của họ. Họ nói rằng khi mà Chúa vi phạm cái truyền thống như vậy đó, chẳng những Chúa vi phạm cái truyền thống mà thôi mà Chúa còn bày tỏ ra cái sự thiếu tôn trọng của Ngài. Nói về cái việc mà rửa tay trước khi ăn mà họ đề cập đến trong vấn đề này đó, thì họ có một cái luật, mà cái luật của họ đó là khi rửa tay đó thì phải rửa với một cái lượng nước như thế nào và rửa từ đâu ở trong trên cánh tay đó, rửa xuống. May mắn là mỗi lần tôi rửa tay anh Mitchell anh không có rình để anh xem thử tôi có theo đúng cái luật đó hay không. Cái việc mà họ rửa tay đó không phải là bởi vì COVID, nhưng mà cái lý do đó mà họ rửa tay đó là bởi vì họ cho rằng những cái người dân ngoại là dơ bẩn. Cái bối cảnh thời bây giờ là người Pharisee và người Sadducee đó, họ làm nên một cái luật này hoàn toàn không có trong lời của Chúa. Ấy là ngoại trừ ở trong đền thờ ra, mỗi lần họ đi ra ngoài đó thì chắc chắn là họ phải có lúc mà họ phải tiếp xúc với lại người ngoại đó. Mà khi tiếp xúc với người ngoại đó, có thể là vô tình hay cố ý đó, họ phải chạm phải tới những gì mà người ngoại đã chạm vào hay là đụng tới họ đó. Thì những người Pharisee này, họ đặt ra cái luật là phải làm sao để mà tẩy uế và cho rằng cái người dân ngoại là người dơ bẩn. Mới cho anh hy vọng rằng sau cái buổi nhóm này chúng ta thì đừng ai về nhà rồi phải tắm ngay và nói rằng phải gội hết, rửa hết tất cả những cái vết dấu của những người Mỹ dính với mình trong người mình. Rồi mình cũng dặn họ cũng đừng làm vậy đó với chúng ta khi mà chúng ta rời khỏi này. Và khi tiếp tục đọc phần Kinh Thánh này, mình sẽ thấy rằng cái kết thúc cũng không có gì gọi là vui vẻ cho những người Pharisee và các nhà lãnh đạo Do Thái thời bây giờ. Việc mà kết án Chúa Giêsu không bao giờ mà đem lại kết quả tốt được hết. Và ở đây, để trả lời cho họ, Chúa Giêsu đi thẳng vào vấn đề. Ngài hỏi rằng, thế sao các ngươi cũng vì truyền thống của mình mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời? Thông thường đó, cái cách mà Chúa Giêsu trả lời đó là Ngài, cái câu trả lời của Ngài là Ngài trả lời bằng một cái câu hỏi dành cho họ. Và cái sự kết án của Ngài dành cho họ nó nặng nề, nó nghiêm trọng hơn rất là nhiều so với những gì mà họ kết án Ngài. Chúa Giêsu muốn nói rằng việc mà các ngươi kết án ta vi phạm truyền thống của cổ nhân đó, mà trong khi các ngươi vì cái truyền thống của cổ nhân mà vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời đó. Ở đây á, Đức Chúa Giêsu Ngài phải làm cho họ cảm thấy xấu hổ khi mà họ nói rằng Chúa vi phạm truyền thống của cổ nhân, của tổ tiên đó, thì Chúa lại trả lời họ là không, cái đây là truyền thống của các ngươi á. Và rồi tiếp tục, Chúa Giêsu Ngài giải thích cho họ biết cái ý của Ngài muốn nói gì. Hay nói khác hơn là Ngài cho họ biết cái tội mà họ đang mắc phải là gì. Ngài cho họ biết chính xác cái cách mà họ đã vi phạm luật lệ của Đức Chúa Trời là như thế nào. Từ câu 4 đến câu 6 của phần Kinh Thánh này, Đức Chúa Giêsu nói tiếp rằng: Vì Đức Chúa Trời đã truyền dạy hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, và ai nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Nhưng các ngươi lại bảo, nếu ai nói với cha mẹ rằng những gì con có thể giúp cha mẹ con đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi, thì ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ. Như vậy, vì cớ truyền thống của mình mà các ngươi đã loại bỏ lời của Đức Chúa Trời. Mitchell không hiểu rằng cái phần Kinh Thánh này được dịch ra tiếng Việt để cho mọi người hiểu rõ nó như thế nào. Tuy nhiên, Mitchell muốn giải thích thêm một chút xíu nữa ở đây. Ấy là đối với một số người Mỹ đó, điều mà họ thường làm ấy là họ khi họ viết cái tờ di chúc để mà cho biết rằng cái số tài sản của tôi sẽ để lại cho ai đó, thì họ thường ghi rằng cái số tài sản của tôi để lại cho nhà thờ. Thì nói về cái bối cảnh này đó, những nhà lãnh đạo tôn giáo thì bây giờ đó họ có một cái chiến lược để mà họ nói chuyện với lại những người xung quanh, nói rằng bây giờ làm sao đó viết cái tờ di chúc để cho mọi người biết rằng đó sau khi tôi chết đó, thì toàn bộ tài sản gia tài của tôi đó sẽ để lại cho cái đền thờ. Khi mà nghe như vậy đó thì chúng ta có thể nói rằng ồ vậy thì họ là những người rất là thiêng liêng đúng không? Và bởi vì do cái sự thỏa thuận giữa những nhà lãnh đạo tôn giáo và những người mà Chúa Giêsu đề cập đến đó, thì họ nói rằng cuối cùng thì tất cả toàn bộ gia sản, tài sản của tôi đó, thì cũng để dành dâng lại cho đền thờ, dâng lại cho Chúa thôi. Mà trong khi đó thì họ thể họ sử dụng tất cả những gì mà họ có đó theo cái cách của họ. Nhưng mà khi mà đụng đến cái việc mà cha mẹ mình có cái nhu cần để mà giúp đỡ đó, thì họ lại vịnh vào cái lý do là họ đã viết cái di chúc để toàn bộ tài sản cho đền thờ rồi, cho nên họ nói rằng cha mẹ ơi xin lỗi, tất cả tài sản của con đã dâng cho Chúa rồi, cho nên con không có thể mà dâng giúp cho cha mẹ. Như vậy thì nói về phương diện căn bản đó, họ lập ra một cái luật để rồi có thể lách đi cái luật mà Chúa đã truyền cho họ. Trong bản tiếng Anh đó, hình như tiếng Việt cũng có, là có một cái từ Coban, và cái từ đó là cái từ mà họ nói là cái di chúc của tôi đã viết là sau khi tôi chết tất cả mọi sự thuộc về đền thờ hết. Đó, họ dùng cái từ đó để mà đưa ra cái lý do để không có giúp đỡ cha mẹ mình. Như vậy, câu mà Chúa Giêsu Ngài trả lời cho những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ đó, ấy là các ngươi tố cáo ta vi phạm cái luật lệ của cổ nhân, trong khi chính các ngươi lại là những người vi phạm luật lệ của Đức Chúa Trời. Và thông thường á, đối với những người Pharisee, Chúa dùng những từ rất là nặng nề, và ở đây cũng vậy. Từ câu 7 tới câu 9, đây là lời mà Chúa Giêsu quả trách họ. Hỡi những kẻ đạo đức giả, Ê-sai thật đúng khi nói tiên tri về các ngươi rằng, dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Việc chúng thờ phượng ta là vô ích, giáo lý chúng dạy chỉ là những luật lệ của loài người. Lời tiên tri của Ê-sai đã nói trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, cách đó 700 năm, nhưng mà chính xác với những gì mà đang diễn ra. Ngài nói rằng dân này lấy môi miệng mà tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Và rồi việc chúng thờ phượng ta chỉ là vô ích. Như tôi đã nói trong tuần trước đây, việc mà chúng ta tôn trọng, tôn kính ai đó, tức là chúng ta đặt một cái giá trị, chúng ta đánh giá cao về một ai đó hoặc là một cái vấn đề gì đó. Ý Chúa muốn nói rằng ngươi giả đò, ngươi đánh giá cao về Đức Chúa Trời và ngươi giả đò trong cái việc mà thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà cái việc thờ phượng các ngươi chỉ là vô ích mà thôi. Và Đức Chúa Giêsu cho biết lý do vì sao vậy. Bởi vì cái giáo lý mà các ngươi dùng để dạy đó chỉ là những luật lệ của con người mà thôi. Điều mà Chúa muốn nói ở đây là cái việc thờ phượng của các ngươi là vô ích. Cái việc mà các ngươi tôn kính ta đó chỉ là giả dối mà thôi. Bởi vì các ngươi chỉ dựa vào những cái luật lệ của loài người và thậm chí còn dạy người khác nữa. Tôi hy vọng là mọi người bắt đầu sẽ suy nghĩ về vấn đề này. Tôi hy vọng là mọi người có thể nhận ra cái mối liên hệ giữa bài học tuần rồi và những gì tôi mới vừa nói khi nãy. Có một điều mà tôi đã đề cập đến về vấn đề hiếu kính, tôn kính hay là tôn trọng đó. Ấy là nó phải nằm trong cái thứ tự ưu tiên. Tôi muốn mọi người lưu ý tới điều này. Điều mà Đức Chúa Giêsu muốn chỉ ra ấy là những nhà lãnh đạo tôn giáo thì bây giờ họ dạy con người đó theo cái luật lệ truyền thống của loài người và họ cho rằng những điều đó đó nó ngang bằng với luật lệ của Đức Chúa Trời. Tôi tự hỏi những gì đang diễn ra ở trong vòng các hội thánh ở tại Việt Nam này có thể nào có những cái truyền thống hay là những cái lời dạy dỗ nào đó mà đến từ con người mà lại được đem vào dạy ở trong hội thánh của Chúa hay không? Có những cái luật nào đặt ra bắt mọi người phải vâng theo trong khi những cái luật đó không có trong Kinh Thánh không? Đó không phải là câu hỏi từ từ. Mọi người cho tôi biết là có hay không?
Thật sự thì có cái luật như thế này nè mà ba của Mitchell cũng hỏi tôi hoài mà tôi cũng đi hỏi nữa. Nhưng mà họ nói sao tôi cũng thấy đúng. Như vậy nè, tất nhiên là mình tin Chúa nha. Thì muốn làm bép tem thì phải học hết cái phước âm yếu chỉ khoảng 3 tháng. Và rồi xong đó mình mới làm thánh lễ bép tem. Thì tôi có hỏi như vậy nè, mình tại sao mình phải như vậy? Thì rất là nhiều người trả lời với tôi như thế này rằng khi mình tin Chúa, mình là người Việt Nam, thờ cúng rất là nhiều. Đó là cái phong tục người Việt Nam. Giờ đã phải học giáo lý để biết cái hình tượng là cái gì. Tại cái xứ mình là xứ thờ thần tượng, hình tượng. Thế nhưng bên Mỹ nó không có thờ thần tượng nhiều. Giống như Việt Nam mình là 4.000 năm đô hộ gì đó ha. Nghĩa là trong máu, trong người Khổng Tử, Nho gì ngày xưa đó, nó để lại cho đó người Việt Nam mình lại thờ thần tượng. Do đó phải học giáo lý để biết cái gì là thần tượng. Đó là một cái ràng buộc đó. Và mọi người phải làm cái điều đó. Ngay cả bản thôi, bản thân tôi cả nhà đều tin Chúa xong thì đi cũng chưa có đợt học giáo lý, phải ngồi chờ tới 1-2 tháng khi có một cái đợt học giáo lý. Thì tôi học giáo lý rất rõ. Và trước khi làm lễ báp tem thì tôi được một cái người trong nhà thờ, cũng có thể là mục sư, cũng có thể là giáo sư, chất vấn tôi rất là nhiều để có thể tôi làm bước vào thánh lễ báp tem. Họ nói rằng như vậy thì nó vẫn tốt cho các người tín đồ. Rồi sau này thì cũng có rất là nhiều vấn đề mà nó ràng buộc mình thế này nha. Nó thành một cái gọi là quy chế á, quy chế luôn á, nghĩa là ràng buộc luôn á. Anh tới đó thì anh phải nộp cái đơn là anh tới đó. Thì khi anh đi thì anh xin cái chỗ đó đó cho vua anh kia. Cái đó là chính thức luôn đó, không phải giỡn đâu á. Bởi có một cái tình trạng là cái người đó gì đó nhóm lại mà muốn cưới vợ thì phải xin cái ông quản nhiệm đó làm cái chứng nhận đây là một cái người tín đồ. Nhưng mà cái ông đó không thích cái nhà này thì nói này nó không nhóm đây, sao không thấy nó. Đó, vậy đó, có những cái như thế.
Dạ, để trả lời cho câu hỏi cái vấn đề của cô Bảy vừa đưa ra đó, thì thực ra mình có nguyên một danh sách rất là dài, nhưng mình không có thời giờ để mà trả lời cho từng câu hỏi hết. Nhưng mà tụi chung lại, chúng ta hãy tưởng tượng nếu như Chúa Giêsu này có mặt trong ngày hôm nay với chúng ta, khi mà chúng ta đưa những cái vấn đề đó ra nói với Chúa, có thể nào Chúa nói là ô, đó là một cái vấn đề mà ta đã chưa từng nghĩ tới nè. Ta không biết rằng truyền thống Việt Nam lại có như vậy, cho nên thôi thì bây giờ cứ thêm vào Kinh Thánh. Có không? Chúa Giêsu có thể nói cái đó không? Không. Lời của Chúa là đủ. Cái cách của Chúa là hoàn hảo. Còn tất cả những lý do mà chúng ta đưa ra mà không có trong lời của Chúa đó đều là không thể chấp nhận được. Ngoại trừ cái việc mà những cái luật lệ do tổ chức của con người chúng ta đặt ra đó, nó ngăn trở trong việc người ta đến với Chúa hoặc trong việc phát triển đạo của Chúa ở tại Việt Nam này. Chúng ta có thể liệt kê ra một loạt những cái vấn đề mà chúng ta cho rằng đây là lý do vì sao mà mình thêm vào. Nhưng mà đối với Chúa đó, chắc chắn là điều Chúa đã nói rằng những gì mà Ngài nói đã là đủ. Lời của Ngài phán đã là đủ. Và chúng ta phải chỉ có trách nhiệm vâng lời Ngài mà thôi. Tôi chắc rằng tất cả những cái ý con người khi mà họ đưa ra, họ thêm vào đó, thì cũng vì mục đích tốt đó. Tuy nhiên chúng ta phải bảo đảm rằng chúng ta chỉ bám lấy lời của Chúa mà thôi. Dĩ nhiên chúng ta phải môn đệ hóa người khác, phải dạy cho họ giữ tất cả mọi điều mà Chúa đã truyền dạy cho chúng ta. Mình sẽ muốn liệt kê ra một vài điều mà nó đang hiện hữu ở những hội thánh ở bên Hoa Kỳ, và anh cũng tin rằng nó cũng đang có mặt ở trong những hội thánh của Việt Nam ở đây. Hãy nhớ rằng cái lời quở trách nặng nề nhất của Chúa Giêsu dành cho những người Pharisee và các lãnh đạo tôn giáo thì bây giờ đó là gì? Là các ngươi thêm gánh nặng cho người ta nhiều quá, đến nỗi người ta không mang nổi. Điều mà các ngươi dạy người ta đó là các mọi người phải vâng giữ điều răn Đức Chúa Trời, nhưng mà cũng phải giữ này cái kia cái nọ nè, giữ thêm cái này cái kia nữa. Nó như vậy thì mới đủ. Tôi không muốn nói rằng những cái lý do mà người ta thêm cái ý con người vào đó là vì cái sự tham nhũng, về cái sự lũng đoạn. Nhưng mà những cái ý con người đó, thoạt đầu đó, nó có thể là vì những cái ý tưởng hay, những cái điều tốt mà họ nghĩ rằng nên thêm vào. Một trong những điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới ấy là vấn đề uống rượu. Kinh Thánh có dạy rằng không được uống rượu không? Không. Mà Kinh Thánh dạy gì? Đừng say rượu. Và rồi có một cái vấn đề khác nữa đó, làm cho Mitchell rất là ngạc nhiên, nhưng mà đó là những gì đang diễn ra ở đây, ấy là chơi bài. Và thử hãy liệt kê thêm một vài cái nữa ở đây, là ai phải là người làm bắp tem cho người khác. Nhưng mà trong rất là nhiều hội thánh, đúng không, giống như cô Bảy nói đó, chỉ là mục sư thôi. Nhưng mà đó không phải là cái gì mà Kinh Thánh dạy. Thì thật ra đó, nói về cái vấn đề mà cái bài cầu nguyện chung đó, không biết mọi người có để ý không, cái bài cầu nguyện chung mà Chúa đã dạy sau khi các môn đồ nói Chúa hãy dạy chúng con cầu nguyện đó. Thì cái đó đó, ngay cái câu trước đó Chúa đã nói rồi, là khi cầu nguyện đó, đừng có lặp lại, đừng lặp đi lặp lại theo cái cách mà dân ngoại đã làm, bởi vì họ tưởng rằng làm như vậy sẽ được nhầm đó. Cái điều mà Chúa đưa ra cái lời cầu nguyện đó là ý Chúa muốn dạy các môn đồ là khi các con cầu nguyện đó là hãy cầu nguyện cái cách như thế này nè, chứ không phải hãy lặp lại những cái lời này. Ấy thế mà chúng ta lại vướng vào trường hợp đó, cứ đem cái bài cầu nguyện chung ra để lặp đi lặp lại như vậy. Và thực ra thì cái ý tưởng là mục sư cầu nguyện chúc phước cho hội thánh đó thì cũng đó là điều tốt thôi. Tuy nhiên vấn đề ở chỗ đó là phải cẩn thận, đừng có dạy người khác và đừng có nghĩ rằng đó, mục sư có một cái thẩm quyền nào đó cao hơn người khác, và cái lời cầu nguyện của mục sư có giá trị hơn người khác. Cái lời cầu nguyện của mục sư nó cũng có giá trị giống như là cầu nguyện của một tín đồ nào đó thôi. Chứ đừng có nghĩ là mục sư có một cái đặc ân nào đó đặc biệt để rồi ổng lời cầu nguyện của ổng mới là có giá trị, và chúng ta đặt nặng cái vấn đề đó. Do vậy mà Mitchell cũng đã nói đó, đừng có nghĩ là phải cần đến với Mitchell để xin phép này kia, mà ngay cả những lời giảng của Mitchell đừng có quan tâm tới những gì Mitchell nói, mà phải quan tâm tới những gì mà Chúa dạy. Cái điều tôi vừa đưa ra đó không phải là để cho rằng người này làm sai, người nọ làm sai, nhưng mà điều mà tôi muốn cho mọi người chú ý là khi chúng ta áp dụng lời của Chúa cũng như đi ra để dạy dỗ người khác lời của Chúa, phải bảo đảm rằng những gì chúng ta dạy chỉ ở trong lời của Chúa, và lời của Chúa là đầy đủ rồi. Chúng ta phải hiểu rằng Đức Chúa Giêsu Ngài biết là bất cứ điều gì mà chúng ta thêm vào đó nó sẽ gây cái sự tổn hại đến hội thánh của Chúa, và chắc chắn là Ngài biết rằng cái đường lối của Đức Chúa Trời là cao hơn đường lối của con người. Hãy trở lại phần Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương thứ 15 này, trong câu 10 và câu 11, Chúa Giêsu nói rằng hãy nghe và hiểu. Chẳng phải vật gì vào miệng làm cho con người ô uế đâu, nhưng điều từ miệng mà ra, điều ấy mới làm ô uế con người. Ngài nói những lời này sau khi Ngài nói những gì trước đó được ghi lại trong Ma-thi-ơ chương thứ 12 câu 34. Khi Ngài nói với những người Pharisee rằng hỡi dòng dõi rắn độc kia, các ngươi vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt? Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Điều mà Chúa Giêsu quan tâm là Ngài muốn kêu gọi tất cả mọi người tới, và Ngài dạy cho họ biết được rằng đó là những cái lời con người đặt ra, những cái nghi thức, nghi lễ mà con người cần phải làm theo đó, nó không có cái quyền để mà thay đổi lòng người đâu. Và cái câu Kinh Thánh này nghe rất là buồn cười, đúng không? Trong câu 12, trong chương thứ 15, kể lại rằng sau đó các môn đồ đến thưa với Ngài: Thầy, có biết những người Pharisee bị xúc phạm khi nghe lời này không? Cái cách họ hỏi giống như là Chúa không biết vậy. Họ hỏi, bộ những gì mà thầy nói, bộ thầy không nghĩ là nó sẽ xúc phạm tới người Pharisee sao vậy? Hãy ráng chịu đựng các môn đồ chút xíu, bởi vì họ vẫn cần phải học thêm nhiều nữa. Bởi vì trong lúc này đó, họ chưa hoàn toàn hiểu Đức Chúa Giêsu Ngài là ai. Nhưng mọi người có thấy rằng Đức Chúa Giêsu Ngài vẫn đang dạy cùng một bài học ở đây không? Ấy là chúng ta có những lúc chúng ta cũng đối với lời của Chúa giống như vậy đó. Chúng ta để riêng ra, chúng ta không muốn nhắc tới, chúng ta không đề cập đến, bởi vì chúng ta sợ rằng đó, những điều đó đó nó sẽ làm xúc phạm người khác. Có những điều mà trong lời của Chúa chúng ta không muốn đi theo và không muốn vâng, không muốn làm theo là bởi vì chúng ta sợ rằng những điều đó làm xúc phạm tới bạn bè của chúng ta, xúc phạm tới những người xung quanh chúng ta. Và đây là câu trả lời của Chúa Giêsu trong câu 13. Ngài đáp, cây nào cha ta trên trời không trồng thì phải nhổ đi, cứ để mặc họ. Họ là những kẻ dẫn đường đuôi mù. Nếu người mù dắt người mù thì cả hai đều sẽ té xuống hố. Chúa Giêsu Ngài không có quan tâm tới việc mà Ngài phải xúc phạm tới người Pharisee, bởi vì lẽ thật của Chúa quan trọng hơn là cái truyền thống của con người. Mọi người còn nhớ trong Giăng chương 14 câu 6 Chúa Giêsu nói gì không? Ngài nói rằng ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Chúa Giêsu biết rằng có những lúc xúc phạm ai đó, đó là một cái hành động mà chúng ta yêu thương họ nhất đó, mà chúng ta có thể làm đối với người đó. Bởi vì đi ngược lại với lại Đức Chúa Trời có nghĩa là đang trên đường dẫn xuống hỏa ngục đó. Do vậy mà chúng ta không thể nào đi tẻ tách khỏi lẽ thật của Chúa chỉ đơn giản là bởi vì chúng ta sợ rằng mình xúc phạm ai đó. Và hãy để ý cái cách mà Chúa Giêsu trả lời cho thấy Ngài quan tâm tới những con chiên của Ngài. Cái việc mà trân trọng, cái việc mà thực hiện những cái luật lệ do con người đặt ra đó là ngăn trở con người đến với Chúa Giêsu. Chúng ta có thể nghĩ xem bao nhiêu lần vì cái việc mà đi theo cái cách của con người và vâng theo những cái luật của con người đặt ra mà đã làm chậm trễ, làm trì trệ cái việc rao giảng phúc âm hay không? Và ở đây, Führer là người mà hay nói nhiều nhất đó. Trong câu 15, ông thưa với Chúa rằng xin Thầy giải nghĩa ân dụ đó cho chúng con. Và câu trả lời Chúa Giêsu với Führer là gì? Các con cũng vẫn không hiểu sao? Chúng nói, thiệt vậy sao? Thiệt vậy sao, Führer? Các con không hiểu sao? Tại sao mà con không thể hiểu được những điều đó vậy? Nhưng mà rồi Chúa Giêsu lại kiên nhẫn mà giải thích. Phần còn lại, từ câu 17 đến câu 20, Chúa Giêsu đã giải thích như thế này. Các con không biết vật gì vào miệng sẽ đi xuống dạ dày rồi bị thải ra ngoài sao? Nhưng những gì từ miệng mà ra đó đều phát xuất từ trong lòng, những điều ấy mới làm ô uế người. Vì từ trong lòng nảy sinh những ý tưởng xấu như giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Đó chính là những điều làm ô uế người. Còn việc ăn không rửa tay chẳng làm ô uế người đâu. Chúng ta thấy được rằng tôn giáo và những cái nghi lễ, nghi thức nó chẳng cứu được ai cả. Chỉ có khi nào Đức Chúa Giêsu Ngài thay đổi lòng người và từ trong tấm lòng người đó được bày tỏ ra lời nói và trong cái hành động của người đó mà thôi. Có những điều ở trong tấm lòng á, thì con người có thể giấu được đúng không? Nhưng mà khi mà ở một ai đó lâu đủ đó, thì lần lần những gì ở trong lòng người đó sẽ biết được. Và Kinh Thánh cho biết rằng tội lỗi đã làm cho chúng ta trở thành thù nghịch với Đức Chúa Trời. Không may là khi mà nói về vấn đề tội lỗi đó, thì chúng ta lại đem người khác ra mà chúng ta so sánh. Bởi vì chắc chắn là sẽ có một ai đó tệ hơn chúng ta đúng không? Có thể nói rằng, tôi biết rằng tôi là người xấu, nhưng mà tôi đâu đâu xấu tệ giống như Linh đâu. Đâu có gì đáng nói đâu đúng không? Mọi người hãy nghĩ xem, nếu như tôi nói rằng tất cả những cái điều gì xấu xa trong chúng ta đó, đều sẽ được hiện lên cái màn hình của TV đó, để mọi người xem đó, mọi người nghĩ sao? Tôi chắc rằng khi mà tôi vừa nói câu đó đó, thì chắc là mọi người, ai nấy sẽ phải mở cửa chạy ra nhanh nhất có thể được đúng không? Tôi không muốn nói rằng người này, người kia, người nọ, nhưng mà tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta đó, tất cả chúng ta đều như vậy đó. Mà rồi cũng có một số người nói rằng đúng, tôi có làm một số điều xấu đó, nhưng mà tôi cũng làm nhiều điều tốt nữa. Cái việc mà có một ai đó bào chữa rằng đúng, tôi có làm những cái điều tốt thật, những điều xấu thật, nhưng mà cũng nhiều điều tốt tôi cũng có làm vậy. Thì cái điều đó nó có thể giải quyết vấn đề không? Chắc chắn là không. Ngay trong một cái luật pháp của đời này còn không thể chấp nhận được thì huống chi đối với luật pháp của nước trời. Có thể nào chúng ta ra tòa và mình phạm tội giết người và bị kết án là chúng ta phải vào tù. Và chúng ta xin với lại chánh án là không, không, không. Đúng, đồng ý là tôi đã giết người nhưng mà tôi đã làm biết bao nhiêu thứ tốt. Đúng không? Tôi đã giúp cho hội bảo trợ này, chúng tôi giúp cho hội từ thiện kia và tôi cho tiền cho người nọ. Cho nên điều đó có thể là cho chúng ta được thoát khỏi cái bản án của mình hay không? Không thể được. Do vậy, mà cái sự hy vọng chúng ta, cái sự hy vọng duy nhất chúng ta có ấy là Đức Chúa Trời Ngài tha thứ chúng ta mà thôi. Chứ không thể nào mà dựa vào những việc tốt mà chúng ta đã làm và hy vọng rằng tội lỗi chúng ta có thể được tha. Và chúng ta cảm ơn Chúa là Ngài đã mở cho chúng ta một con đường đó, và con đường đó là qua Đức Chúa Giêsu. Và đối với những ai đã tin nơi Chúa Giêsu rồi đó, thì Chúa Ngài khiến chúng ta trở nên một cái tạo vật mới. Có nghĩa là chúng ta không cần thiết phải theo những cái truyền thống hay là luật lệ của con người nữa. Nếu như chúng ta quan tâm quá nhiều tới luật lệ truyền thống của con người đặt ra đó, là chúng ta đã ngăn trở biết bao nhiêu người đến với Chúa. Cách đây một thời gian chúng ta đã được học qua phần Kinh Thánh được ghi lại trong thơ Côlôse. Và để kết thúc bài học hôm nay, tôi xin đọc một số câu ở trong thơ Côlôse. Nếu ai muốn biết rõ thêm thì có thể quay trở lại trang web để nghe lại những bài giảng trước đó. Côlôse chương 2 câu 20 đến 23 dạy như thế này: nếu anh em đã chết với Đấng Christ, thoát khỏi các thần linh của thế gian, thì tại sao anh em lại vẫn sống như mình còn thuộc về thế gian? Tại sao vẫn thuận phục những luật lệ chớ lấy, chớ nếm, chớ sờ, khi mà tất cả những thứ ấy đều hư hoại nếu đã dùng đến? Chúng chỉ là những luật lệ và giáo huấn của loài người. Thật, những điều ấy bề ngoài có vẻ khôn ngoan vì thờ lại theo ý mình cùng với sự hạ mình và khắc khổ thân thể, nhưng chẳng có giá trị gì trong việc chế ngự dục vọng của xác thịt. Điều Phaolô nói ở đây là cái cách của con người đó thấy có vẻ như là khôn ngoan đó, nhưng mà nó chẳng có giá trị gì trong việc mà chế ngự tội lỗi cả. Nó là vô dụng khi mà đối diện với tội lỗi. Và ngay sau khi sứ đồ Phaolô đã nói những câu này thì ông nói tiếp trong chương thứ 3 từ câu 1 đến câu 4 rằng: vậy nếu anh em đã được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm kiếm những điều ở trên trời, nơi Đấng Christ ngồi bên phải Đức Chúa Trời. Hãy chú tâm vào những điều ở trên trời, đừng chú tâm đến những điều ở dưới đất, vì anh em đã chết, sự sống của mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời. Khi nào Đấng Christ là sự sống của anh em hiện ra, lúc ấy anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong vinh quang. Như vậy, trong đời sống của chúng ta, ngay cả khi trước chúng ta tin Chúa hay là sau khi chúng ta tin Chúa rồi đi nữa đó, cuộc đời chúng ta luôn luôn cần Đức Chúa Giêsu. Và nếu như có bất cứ ai đã được nghe cái bài giảng ngày hôm nay mà chưa tin nhận Chúa đó, thì Đức Chúa Giêsu Ngài chính là câu trả lời cho chúng ta. Và tấm lòng của chúng ta sẽ không thể nào tìm được sự nghỉ an nếu như không có được sự an nghỉ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và nếu như có ai là những người đang nghe ở đây cảm thấy mình có lỗi khi mà mình đi theo những cái luật lệ truyền thống của người thay vì đi theo lời của Đức Chúa Trời, hoặc là quan tâm tới việc sợ xúc phạm tới người này người nọ hay còn hơn là cái việc mà vâng lời mà Chúa đã phán dạy, hoặc là chúng ta đã mù quáng khi mà đi theo những cái truyền thống, những cái lời dạy, những cái luật lệ của con người đặt ra, và lời của Chúa dạy chúng ta hãy áp dụng như lời mà Phaolô đã nói các tín hữu ở thánh Côlôse ở đây, là hãy nhìn xem Chúa Giêsu, hãy nhìn xem Chúa Giêsu mà thôi. Ông nói rằng chúng ta đã chết với những điều thuộc về trần gian này rồi, chúng ta hãy chú tâm những điều ở trên trời, là nơi Đức Chúa Giêsu đang ngự.